Giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương thứ 3,
ngày thứ 5 của lộ trình, ngày 31 tháng 3 năm 1980. Sáng sớm hôm đó, chúng tôi đánh thức các con dậy, thu dọn quần áo vào cái giỏ độc nhất. Anh Vĩnh và anh Dũng đã ra quán cà phê từ lúc sớm để gặp những người đưa đường mới này. Trong khi đó, tôi làm bộ nói chuyện với cô chủ nhà, phàn nàn vì việc hai anh Nỉ và Phà bỏ rơi chúng tôi. Cô chủ lấy bài bói cho tôi một quẻ, nói với tôi là tôi còn có hy vọng đi tiếp. Tôi nghĩ chắc cô ta đánh đòn tâm lý, chặn đầu hay âm mưu rào bẫy để hy vọng tôi sẽ nhờ cô ta giới thiệu. Tôi tỏ vẻ ủ rũ buồn bã, tính chuyện đón xe đi về Việt Nam, muốn cô ta khỏi nghi ngờ hay chê xấu báo cáo mình. Tôi lấy trong túi ra 20 đồng Việt Nam, tặng cô ta và làm bộ tha thiết, nói rằng tôi sẽ kiếm đến nhà cô ta lần sau khi tôi có điều kiện đi tiếp, rồi tôi cảm ơn cô đã cho tôi ngủ lại 2 đêm. Cô ta yên tâm, nghĩ rằng gia đình tôi sẽ về lại Việt Nam vì không đủ tiền đi tiếp tục. Do đó, cô ta ra đi trước khi anh Vĩnh trở lại. Lúc anh Vĩnh về đến, anh cho biết là anh và anh Dũng đã chia tay. Anh Dũng đón xe về lại Việt Nam. Rồi anh Vĩnh dắt 2 con ra quán trước. Tôi và 2 con gái từ từ đi cách xa ở phía sau. Khi tôi gặp mặt anh người Miên, anh này biết chút ít tiếng Việt, thì anh ta dặn tôi và 2 con gái đứng chờ ở bến xe ngựa, để anh ta đưa chồng và 2 con trai tôi đi trước. Tôi và 2 cháu gái đứng đợi mà sợ lỡ bị lộ thì khổ. Người ta đi lại tấp nập, xe ngựa dập dìu, mùi phân ngựa ngai ngái. Tôi nhớ ngay lại Việt Nam, không thể nào quên được quê hương mình. Khoảng 20 năm về trước, xe ngựa cũng có nhiều ở Sài Gòn, nay thì chỉ còn rất ít ở vùng Bà Quẹo, Hóc Môn mà thôi. Anh người Miên dùng xe đạp chở 3 cha con anh Vĩnh, lại chờ đợi, hồi hộp quá. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta quay lại đón 3 mẹ con tôi, cũng 1 chiếc xe đạp. Lần này anh chở 1 bà bầu, 2 đứa bé và chính anh ta. Xe đi quanh co trong đường quê, đường dập mát dưới bóng dừa. Hai bên con đường nhỏ là những nhà sàn. Tôi giấu mặt dưới lớp khăn quàng cổ. Cảnh vật cũng y như làng quê Việt Nam. Sau khi đi quanh co, anh ngừng trước 1 ngôi nhà sàn lớn và đầy bóng mát. Anh ta quan sát chung quanh thật kỹ, rồi mới nói nhỏ để 3 mẹ con tôi bước nhanh vào nhà. Đến nơi tôi đã thấy chồng con mình ở đó. Anh người Miên giới thiệu tôi với vợ và mẹ anh. Anh ta dặn dò tôi đi theo vợ anh để đến 1 điểm hẹn khác. Còn anh dẫn chồng con tôi đi tới đó trước. Thế là lại phải chia thành 2 nhóm. Đợi nhóm chồng và 2 con trai tôi đi khoảng 10 phút. Cô vợ anh người Miên ra dấu cho tôi và 2 con gái đi bộ theo cô. Chúng tôi đi thật nhanh lòng vòng theo con đường làng. Đi như thế độ nửa tiếng thì gặp bến đò. Chúng tôi im lặng như ngậm tâm xuống đò ngồi. Tôi cố ý tìm một chỗ xa đám đông để khỏi bị hỏi chuyện. Đò đi được độ 20 phút thì đến bờ sông bên kia. Cô gái trả tiền cho người lái đò và ra dấu cho chúng tôi đi theo cô. Cô này không biết 1 câu tiếng Việt, còn tôi thì không biết 1 chút tiếng Miên. Chúng tôi đành dùng ngôn ngữ quốc tế để diễn tả ý muốn. Đi quanh co trong những con đường vắng dưới cơn nắng rực lửa độ hơn nửa tiếng, chúng tôi thấy ngay nhiều khu chung cư lớn ở cạnh ngôi nhà, kiến trúc theo kiểu đền đài thật đẹp. Sau này chúng tôi mới biết, đây là khu lúc trước năm 1975, là nơi các nhân viên cao cấp của chính phủ hoàng gia Cambodia trú ngụ. Còn ngôi nhà lộng lẫy kia là nơi hoàng thân Sihanouk hay đến xem trình diễn văn nghệ. Sau khi Pol Pot chiếm chính quyền, họ đưa những người dân trí thức và nhân viên cao cấp của Cambodia đi giết hết. Khoảng 2 triệu người bị giết. Bây giờ thì dân ở khu này thuộc đủ thành phần. Có cả những người làm việc cho chính phủ đương thời lúc ấy. Tôi và các con quá khát nước. Tôi ra dấu xin cô người Miên cho uống nước. Cô ta gật đầu nhưng vẫn cắm cúi bước đều. mẹ con tôi phần mệt lả vì nắng gắt, phần khát khô cổ, chúng tôi bước như lết. Tôi ao ước được uống một bụng nước rồi chết cũng được. Tôi lết tới níu tay cô ta, ra dấu đòi uống. Cô ta chỉ về phía trước rồi vẫn lầm lũi đi tiếp. Càng đi tới, tôi càng thấy khu chung cư trước mặt thật rộng, và có nhiều tầng lầu san sát nhau. Sau cùng chúng tôi cũng đi tới được nơi mà cô Miên muốn giấu chúng tôi ở đó. Trong một chung cư, tôi thấy nhiều phụ nữ người Miên ngồi bán đủ thứ rau trái, thịt cá, y như một cái chợ nhỏ tại Việt Nam. Tôi kéo cô người Miên rồi chỉ về phía có bán dưa hấu đã cắt sẵn. Chưa lúc nào tôi thấy thèm dưa hấu đến thế. Tôi ước gì cắn được một miếng dưa thôi cũng đủ đã cơn khát. Cô Miên ra dấu không còn tiền rồi lật đật leo lên cầu thang của chung cư. Mẹ con tôi vội bước theo để chóng đến nơi có nước uống. Leo lên đến 4 tầng cầu thang, cô ta dừng lại trước một căn phòng rồi gõ cửa. Một cô gái người Miên khác ra mở cửa đón chúng tôi, rồi cô này đóng ập lại. Chúng tôi lật đật ra dấu xin nước để uống. Cô này chỉ tay về phía cây lưu đằng sau bếp. Thế là ba mẹ con tôi chạy nhanh đến uống một bụng no. Sau đó, hai cô gái đưa chúng tôi đến một căn phòng. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy chồng con tôi ở đó rồi. Cơn mệt mỏi dường như bớt đi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng tôi giờ đây được giấu kín trong một căn phòng trên lầu 4 của một chung cư thuộc khu giải trí cũ của Sihanouk, gần trung tâm của Phnom Penh. Chúng tôi nằm la liệt dưới nền đá bông. Vừa lúc đó, cô chủ nhà gõ cửa và đưa vào cho chúng tôi một nồi nước đá lạnh. Gia đình tôi mừng quá, chạy ào tới uống lấy uống để. Khoảng độ 1 giờ sau, anh người Miên dẫn đường trở lại. Thì ra, anh ta đã đòi anh Vĩnh đưa một chiếc nhẫn trị giá 1 chỉ vàng để anh ta mua gạo, thịt và nước mắm, rau trái cho gia đình tôi ăn. Đúng là sảnh nhà ra thất nghiệp. Hỏi chút gì họ cũng đòi tiền, đòi giá cắt họng nữa chứ. Anh người Miên ân cần dặn dò chúng tôi ăn uống và tắm rửa nghỉ ngơi, rồi anh ta sẽ dắt người đến liên lạc để dẫn đi tiếp qua Thái.
Chúng tôi tạm ổn định nên nấu cơm. Xong rồi chúng tôi theo cô Miên chủ nhà xuống giếng ở tầng trệt để gánh nước lên tắm. Vợ chồng người chủ nhà này là họ hàng của anh Miên dẫn đường. Người chồng đi làm cho nhà nước, vợ ở nhà coi sóc nhà cửa. Nhà ở tầng lầu 4 nên việc lên xuống lấy nước thật vất vả. Gia đình tôi được dặn dò là không được ló mặt ra khỏi phòng, chứ đừng nói đến việc xuống chơi ở tầng trệt. Trong thời gian chờ đợi vô vị, chúng tôi lân la bắt chuyện với cô chủ nhà để học tiếng Miên, học cách đếm chữ số. May mắn cho chúng tôi là cha của cô chủ nhà, vốn là người Việt Nam ở Miên đã mấy thế hệ. Ông ta còn nhớ tiếng Việt nhiều, nên chúng tôi năn nỉ xin ông dạy cho chúng tôi học tiếng Miên. Tôi học cách nói về đủ mọi câu chuyện, xét thấy liên quan đến việc đi vượt biên đến Thái. Tôi học các câu nói như: xin anh làm ơn cõng con tôi, nó mệt và đói, nó khát quá rồi. Xin làm ơn dẫn chúng tôi đến biên giới Thái, tôi sẽ trả nhẫn vàng cho. Xin đừng bỏ rơi gia đình chúng tôi. Hay những câu như: xin đừng lừa gạt chúng tôi bị cướp, tôi bị đau bụng, vân vân. Tôi cứ moi óc để đặt các câu hỏi, hầu biết được mà dùng cho những ngày sắp tới. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã sai ông già này đến để dạy tiếng Miên cho chúng tôi. Tôi học được rất nhiều, và nhờ vậy, sau này tôi đã áp dụng vốn tiếng Miên ít ỏi của mình để cứu gia đình. Đêm hôm đó, gia đình cô chủ kéo đến rất đông. Ngoài người cha, còn có mẹ cô chủ và các anh chị em của cô ta đến chơi và hỏi chuyện chúng tôi. Khi tôi kể chuyện chi tiết cho họ nghe, thì cháu Kim 5 tuổi đang thiêu thiêu ngủ, chợt tủi thân, òa lên khóc tức tưởi. Giọng khóc của cháu nghe thật ai oán và đầy tủi hờn. Các cháu lớn cầm lòng không được, cũng òa lên khóc theo. Tôi cũng khóc. Những người nghe chuyện của tôi cũng khóc luôn. Gia đình này có ông cha và bà mẹ biết tiếng Việt, nên họ an ủi chúng tôi và hứa với gia đình tôi rằng nếu không có may mắn mà đi thoát đến Thái Lan, thì hãy ở lại Miên, họ sẽ giúp cho nhà ở. Còn chúng tôi có thể buôn bán mà kiếm sống, đừng về lại Việt Nam làm gì, vì ở đây buôn bán đồ lậu từ Thái Lan dễ sống lắm. Tôi cảm ơn họ, và nghĩ bụng, gia đình này tử tế, chắc ở đây họ chẳng thèm giết mình để cướp của đâu. Sau đó, chúng tôi nằm lăn dưới nền gạch bông và ngủ thẳng giấc. Trước đó, chúng tôi đã lấy vàng ra khỏi người và giấu kín trong căn phòng nhỏ, để nếu họ có manh tâm muốn lẻn vào ăn cướp, cũng không thể tìm thấy được ở trong người chúng tôi.